trong khi hành Bồ Tát đạo. Và Đức Phật nói tiếp và các trang nghiêm công đức của cõi Phật kia. Thì ngài phát nguyện hành Bồ Tát đạo và đến khi thành kết quả phát nguyện đó là nhân. Đến khi thành quả thì là thành cái cõi Tịnh Lưu Ly và Phật quả. Thì ở đây Đức Phật nói là về các cái hành nguyện nhân đó, và cái kết quả y báo là các công đức trang nghiêm của cõi Phật. Đức Phật nói ta dù một kiếp hay hơn một kiếp nói cũng không tận, tức là nhiều lắm. Hành nguyện của ngài rất là nhiều. Thì nguyện mình có thể nói là ý nghiệp, hành đó là thân và khẩu nghiệp, cho nên hành nguyện của ngài nó nói hoài không tận. Và cái kết quả đó là cái trang nghiêm công đức của cõi Phật Tịnh Lưu Ly đó cũng nói hoài không tận. Thì các trang nghiêm của cõi Phật nó thanh tịnh vô cùng. Cho nên trong kinh có nói cõi Phật kia luôn luôn thanh tịnh, không có người nữ, cũng không nẻo ác và không tiếng khổ. Ở đây nói không có người nữ thì tất cả cõi Phật có thể nói là đều không có người nữ. Không phải là cõi Phật không có người nữ, mà các cõi thuộc cõi sắc trở lên đó là cũng không có nữ, cũng có thể nói là không có phân biệt nữ nam nữa, nó không có. Thì khi mà ở cõi trời á, cõi trời của cõi dục thôi đó, mà mình sinh về đó đó, mình cũng hóa sinh chứ không có thai sinh. Cho nên chính vì vậy mới ở cõi trời, cõi dục mà nó đã không có nhập thai. Người nam, người nữ ở các cõi trời này thì trong các luận nói thì chỉ có cõi Tứ Thiên Vương cho đến cõi Đao Lợi thì là vẫn còn có những cái vấn đề giữa nam với nữ hành dục với nhau. Còn bốn cõi trời ở trên nữa thì không còn cái đó nữa. Cho nên vì vậy mình biết là ở cõi trời cõi dục thôi mà cũng tuy rằng vẫn còn nam nữ nhưng mà cũng không có cái chuyện là gọi là dục nam dục nữ nữa. Cho nên cõi sắc nó ở trên cõi dục cái là nó cũng có thể nói là không còn có. Thì bởi vì cõi Phật đó là cõi của Pháp, tu tập, hành Pháp. Cho nên ở cõi Phật như vậy đó là nó không có chuyện dục của nam nữ, nó không có sinh vào thai mẹ, nó không có tất cả những cái tác dụng mà nuôi con cái gì. Cho nên mình nhớ là sinh vào cực lạc thế giới là mình sinh vào hoa sen. Cho nên vì thế đó mà thì biết là ở các cõi Phật đó, vì cái chữ mà luôn luôn thanh tịnh, thì cái nghĩa thanh tịnh cái ý chính của nó là lìa tất cả những cái dục. Cho nên cõi đó không có người nữ, mà cõi đó là không phải là các cõi trời. Của cõi sắc thì chỉ có hưởng cái vị của thiền định, mà cõi này là cõi của Phật Pháp. Cho nên thành tựu cái chứng pháp này nó vẫn là cái tướng của người nam, cái tướng của trượng phu. Cho nên vì vậy ở đây nói là không có người nữ. Ở đây là vì nó là cõi của chứng pháp. Thế mà mình nói là không có người nữ mà cũng không người nam, tức là nó không có phân biệt giới tính. Nó không có một cái tính nam tính nữ như là các cõi sắc, cõi vô sắc này nọ, cõi sắc đó, bốn cõi trời đó. Nó không phải, vì đây cõi Phật nó lại là một cái cõi của Pháp, chứng Pháp, chứng Đạo, cho nên nó là người nam, chứ không có nữ nữa, mà là cõi thanh tịnh. Cái Pháp nó siêu việt lên các cái dục của cõi dục này, cho nên không còn có người nữ. Tức có nghĩa là người nữ mà sinh về đó là cũng chuyển thành nam hết, sinh về đó là sinh về cõi của Pháp. Và ở cõi tịnh lưu ly cũng giống như cực lạc thế giới là không có ba đường ác, và cũng không có đến cái chữ khổ. Đức Phật diễn tả một ít một vài cái điểm sơ lược để thấy cái trang nghiêm. Đất thì bằng lưu ly, có các cái dây vàng phân ranh các đường, tất cả những cái lầu gác hay cung điện hiên này, xong là cửa sổ lưới võng để trang nghiêm của nó, đều bảy báu thành, đều là bảy loài ngọc báu. À, cũng như trang nghiêm công đức của Tây Phương cực lạc thế giới bằng không sai khác. À, như vậy cho mình thấy là cõi tịnh lưu ly không có nói nhiều về vấn đề trang nghiêm. Đức Phật Thích Ca chỉ nói lược qua như vậy. Tức là hễ mà mình muốn nghe đến cái trang nghiêm tịnh độ nó thì mình cứ nghe nơi cõi cực lạc. Cõi cực lạc cũng như là đại diện những cái trang nghiêm công đức đó của các tịnh độ. Cho nên giờ là Đức Phật không cần phải nói nhiều, nói lược đi như vậy. Rồi trong cõi đức ấy cũng có hai Bồ Tát Mahatát, một là Nhật Quang biến chiếu, hai là Nguyệt Quang biến chiếu. Nhật Quang là ánh sáng mặt trời, biến chiếu để chiếu khắp hết. Nguyệt Quang là ánh sáng mặt trăng, cũng biến chiếu khắp hết. Thì trên cực lạc thế giới có Phật A-di-đà, có hai Bồ Tát Thượng Thủ là Ngài Quan Âm, là Ngài Đại Thế Chí. Bây giờ cõi tịnh lưu ly nó đối nhau. Thế cõi của Phật Thích Ca nó ở giữa. Bên phía Tây là cực lạc thế giới, bên phía Đông là tịnh lưu ly thế giới. Hai cõi như vậy đó, cũng là Phật ở bên phía Tây là A-di-đà, Phật bên phía Đông này là Dược Sư. Phật Dược Sư cũng có hai vị Bồ Tát chính là Nhật Quang biến chiếu và Nguyệt Quang biến chiếu, hai vị đứng đầu trong các chúng Bồ Tát vô lượng vô số. Các Bồ Tát này đều chỉ giữ được cái tạng báo chứng pháp của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia. Thì khi nói về nhân của Phật Dược Sư là 12 nguyện, rồi Đức Phật Thích Ca nhắc lại là nguyện của Ngài rất nhiều. Rồi Đức Phật nói đến cái cõi y báo, tức là khi mà thành Phật rồi đó, thì cõi đó là cõi tịnh lưu ly. có tên lúc đầu nghe nói đó, thì Đức Phật chỉ nói lược qua tất cả những cái trang nghiêm, cái thanh tịnh giống như là cực lạc thế giới. Rồi nghe nói giới thiệu đến hai Bồ Tát, hai Bồ Tát thượng thủ và đứng đầu. Sau đó cho biết là vô số Bồ Tát đều là các bậc Bồ Tát chỉ giữ được tạng báo chính pháp. Sau đó Đức Phật kết luận câu: thế nên mạng thù thất lợi, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà có lòng tin thì phải nguyện sinh thế giới Phật kia. Bây giờ mình và nhiều đa số người Phật tử đến nay mình có tâm nguyện mình sinh về cực lạc thế giới. Bây giờ mình đọc đến kinh Dược Sư thì mình thấy Phật cũng khuyên mình sinh về thế giới của Phật Dược Sư là Tịnh Lưu Ly. Thế mình bảo mình biết mình sinh đâu đây. Thì sinh đâu là tùy ý của mình lựa, nhưng mà tất cả cõi Phật đó, tất cả cõi Phật đều là những cái nơi chốn mà mình nên nguyện sinh về. Thì thứ nhất là mình biết rằng là khi mà mình coi một bộ kinh, nó là một cái phương tiện pháp môn, nó trở thành một cái pháp môn để cho mình nương tựa vào đó, y cứ theo đó mình tu chỉ, học hỏi và tu chỉ nữa. Thì tất cả những cái pháp môn mà nói về Phật Tịnh Độ ở mười phương á, thì tại vì mình còn thiếu rất nhiều kinh điển, nếu mà mình có đủ thì Đức Phật nói rất nhiều nhiều về các vị Phật, thì có thể nói là bất cứ nói đến Phật Tịnh Độ ở Tịnh Độ nào thì mình cũng có thể nói là nếu mà sinh được thì mình hãy nguyện sinh. Thì trước tiên hết mình biết rằng là để tu trì một những cái pháp môn này, mình muốn tu trì cái pháp môn Dược Sư, thì cái căn bản của mình là nó phải có cái tâm mà mình muốn sinh về đó. Cực lạc thế giới là của A Di Đà Phật đó, là một cái cõi Tịnh Độ mà nó phổ thông nhất cho người ta sinh về. Nhưng mà khi mà bất cứ một cái pháp môn nào của Tịnh Độ, của Phật nào, thì cái tâm mình muốn học á, thì tâm mình nó phải có một cái nguyện muốn sinh, dù mình có sinh hay không, mình phải có một cái tâm nguyện là muốn sinh về cái cõi đó. Thì lúc đó cái tâm tu học của mình á, nó mới dính vào cái pháp môn đó. Và rồi á, mình hiểu một điều nữa là đây nó thuộc về cái pháp môn của Đại Thừa. Cái pháp môn Đại Thừa nó mình biết rằng là nó có cái tính chất tha lực. Pháp môn này nó có tính chất tha lực, không phải là tự lực mình tu hành để giải thoát, mà mình nương vào một cái lực của một người khác, là của Phật, của các Bồ Tát đó, để mà mình được giải thoát. Cho nên kêu là tha lực. Thì mình thấy tất cả các tôn giáo người ta đều là tha lực, tôn giáo nào người ta cũng nương vào một vị thượng đế của người ta. Nhưng mà đạo Phật có một cái rất là khác biệt. Tuy rằng mình cũng nương vào một cái vị thượng đế của mình kêu là Phật, nhưng nó lạ điều vậy. Nếu mà mình theo cái pháp môn mà nương tha lực ấy, ở trong Phật Phật giáo thì nó kêu là pháp môn của Đại Thừa, con đường của Đại Thừa. Đại Thừa có nghĩa là một cái thừa là cỗ xe, đại là to lớn, cỗ xe lớn, nó so lại với một cỗ xe nhỏ. Nếu mình chỉ tìm một cái giải thoát cho cá nhân mình, một cái lợi ích, một cái thanh tịnh cho cá nhân mình ấy, thì kêu là tiểu thừa. Tức là mình đi theo một cái con đường thì kêu là thừa, cỗ xe. Ở đây mình đi theo con đường đại đạo thành Phật độ chúng sinh, cho nên kêu là đại thừa. Như vậy thì đây là mình nói tóm lược cái đó. Thì khi mà cái giáo lý đại thừa mà mình đương vào tha lực, đương vào vị thượng đế, thì cái giáo lý này nó như vậy. Khi mà như là quý vị mà thọ Bồ Tát giới, ai thọ Bồ Tát giới rồi ấy, cái lúc mà xong mình nói là khi mà mình đã coi như phát nguyện đâu đó rồi được truyền giới xong ấy, rồi mới nói là bây giờ mười phương ấy, chư Phật ấy, đều coi mình như con, chứ không phải một Phật. Mười phương chư Phật đều coi mình như là con. Mười phương chư Đại Bồ Tát, chứ không phải một Bồ Tát, đều coi mình là bằng hữu, thân quyến. Cho nên đây là cái mà khác biệt của đạo Phật. Và khi mình phát tâm, cái lúc mà trong thọ giới mình phát cái tâm Bồ Đề, là cái tâm đó cúng dường không phải chỉ một vị Phật, mà cúng dường vô lượng Phật, mà không phải chỉ một phương, mà khắp mười phương thế giới. Phật của mình là vô lượng Phật, chứ không phải là một Phật. Tất cả các tôn giáo khác là chỉ có một Thượng Đế. Nên là mình biết là cái tâm mà tu tập cái pháp Đại Thừa nó khác, dù là mình đương vào tha lực. Và khi mà nguyện ở trên nó là trên Phật, là đương về Phật, ở dưới là cứu độ chúng sinh, thì không phải là chỉ cứu độ 1, 2, 3, 4 chúng sinh, hay là một vô lượng chúng sinh trong một cõi, mà vô lượng vô biên chúng sinh trong 10 cõi. Nên cái pháp của Đại Thừa, cái gì nó cũng vô lượng vô biên hết. Ở đây để cho cái sự tu tập của mình á, nó dễ dàng, nó thích ứng theo cái tâm của mình. Mình nghĩ nhiều Phật cũng nó tán, cho nên thông thường mình lấy một Phật ra và mình có duyên làm đại diện. Và xưa nay cái vị Phật mà rất có duyên để cho người ta nương tựa vãng sinh á, đó là Phật A Di Đà. Nhưng cái pháp của Đại Thừa đó là không phải vì vậy mà mình chỉ biết có Phật A Di Đà, mà trong cái ý nghĩa đó, một sở dĩ mà về cực lạc nó có cái lợi là bởi vì khi mình về đến cực lạc thế giới là mình đi cúng dường mười phương vô lượng chư Phật. Các Bồ Tát đó, theo con đường Bồ Tát Đạo Đại Thừa, luôn luôn muốn được cúng dường nhiều chư Phật, chừng nào là tốt chừng đó, muốn gặp gỡ và để được nhiều Phật thọ ký chừng nào đó, là nó càng đúng với cái công đức mà mình mong cầu. Với công đức đó mình mới thành Phật được. Cho nên giờ đây xưa nay ấy, thì mình chưa có nghe kỹ về cái pháp Đại Thừa, thì mình có cái duyên thì lập tức thì mình thấy ai cũng nói niệm Phật A Di Đà rồi cầu vãng sinh, thì mình có cái duyên như vậy thì mình tụ, mình nương tựa. Đó là một điều rất hay, rất tốt cho mình. Nhưng mà một khi mà mình đi sâu vào cái pháp thì mình hiểu như vậy. Nên trong kinh Ban Châu Tam Muội, xưa Tổ Huệ Viễn tu tập cái pháp môn đó, là bởi vì Tổ Huệ Viễn muốn gặp tất cả chư Phật, cho nên mới nguyện sinh cực lạc. Tại vì trong kinh nói là gặp Phật A Di Đà là sẽ gặp tất cả chư Phật. Cho nên cái tâm tu tập của một cái vị Bồ Tát đó là luôn luôn nó là vô lượng Phật. Thì lúc bây giờ nó mới đúng là cái con đường Đại Thừa. Mà khi cái cõi cực lạc thế giới nó là một cái cõi mà nó tương ứng với cái Đại Thừa, cái chính pháp Đại Thừa. Cho nên cái cõi cực lạc thế giới nó mở ra vào trong vô lượng vô biên cõi Phật khác ở cái chỗ đó. Mà từ cái pháp Đại Thừa thì lúc mình nhớ cái lúc mà Phật mà Ngài Pháp Tạng á, còn là tiền thân của Phật A Di Đà đó, muốn lập tịnh độ đó, thì Ngài Pháp Tạng đã thỉnh cầu cái vị Phật lúc đó Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai á, thành Phật đó cho ngài Pháp Tạng thấy được vô lượng cái tịnh độ của chư Phật. Cho nên Cực Lạc Thế Giới cũng là một cái kết tinh của rất nhiều cõi Phật. Cho nên mình biết được là cái, khi mà vào trong cái Pháp Đại Thừa nó vô lượng, vô biên, vô cùng tận, nó cứ như vậy á. Thượng đế của mình, thượng đế của người Phật tử, vô lượng thượng đế, chứ nó không phải chỉ có một vị, mà nói là nó không cùng. Mình bảo sao mà nó kỳ lạ, kỳ ảo ấy, bởi vì chân lý nó như vậy. Cái đó không phải là một sự tưởng tượng ra, mà là cái chân lý nó như thế. Cho nên những vị nào mà muốn nó thật sự hiểu rõ thì mình bắt buộc phải học Pháp, học về chân lý. Nó là như vậy đấy. Các Bồ Tát là những bậc mà nghĩa là chứng, học thông và chứng được tất cả cái chân lý của các Pháp. Đôi khi nói ra những cái nghĩa mà mình nghe mình thấy nó, mình biết đâu mà lường nữa. Cái tất cả nó vô lượng, nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói tất cả là một, một là tất cả. Vậy đó, đó là những cái chân lý của con người, của cái nhân quả của con người vô cùng tận, và cái nhân quả thành Phật nó cũng ở trong cái lý duyên khởi nhân quả. Rồi cho mình thấy như vậy thì đó là mình hiểu cái ý nghĩa của Đại Thừa. Thì khi mình hiểu ý nghĩa Đại Thừa đó, cho nên Đức Phật nói những kinh này là nói những cái kinh Đại Thừa. Cho nên Đức Phật nói về tịnh độ nào là Đức Phật khuyến sinh về tịnh độ đó. Mà cái tâm của mình ấy, là mình phải hoan hỷ với tất cả chư Phật và tất cả cõi Phật. Thì khi mà mình hiểu như vậy rồi đó, thì mình có một cái tâm ấy, mình muốn gặp vô lượng chư Phật, và mình muốn đến tận các cái tịnh độ đó nữa. Thì lúc mà mình có một cái tâm như vậy á, rồi mình mới nguyện sinh Cực Lạc Thế Giới á, thì cái tâm nguyện sinh đó nó mới tương ưng với Cực Lạc Thế Giới. Nên giờ đây á, mình chưa có khai về những cái pháp của Đại Thừa nhiều, mình chưa có nghe. Cho nên mình theo cái tâm thức của thế gian á, thì mình nghĩ là ủa, mình sinh thì chỉ sinh một chỗ được thôi chứ. Đó, vậy đó. Cũng như là một người cháu của một cái ông quý tộc quyền thế, một người con á, cái người con nó nghe bố nó nói, bố nó bảo ông nội là này, ông ngoại là kia, ông nội rất là oai, ông ngoại rất là giỏi, xong người chú của bác rồi chú bác gần chú bác xa này nọ, cô cậu mợ gì đó, mà người nào cũng giỏi cũng hay hết á. Thì cái đứa bé nó nghe nó trung trướng lắm, nó chỉ muốn đi gặp hết bác này chú kia, cậu này cậu nọ thôi. Nó rất là vui mừng nó ở trong một cái gia đình như vậy, hân hoan như vậy. Chứ không phải nó chỉ nói là không, nó chỉ muốn sang nhà bên dì hay là bên cậu ấy thôi, không phải như vậy. Khi mà nó nghe nói như vậy á, thì cái đứa bé nó hân hoan vô cùng. Cái tâm nó thấy rằng là sao nó sướng quá, nó sinh vào một cái dòng tộc mạnh mẽ giỏi đó. Thì cái tâm Đại Thừa, cái tâm theo đạo của mình ấy, nó cũng phải như vậy. Nghe bất cứ Bồ Tát chư Phật nào ấy, mình hân hoan vui mừng đó. Thì lúc đó đó mà mình theo Phật A Di Đà, mình mới vào cái pháp hội Phật A Di Đà được. Thế nên mình phải biết là mình có sinh ấy, thì cũng là thượng phẩm. Mình mà dứt cái tâm Đại Thừa đó, mình có thanh tịnh mấy thì cũng là trung phẩm. Và rồi mình có một cái duyên cái Đại Thừa mà lỡ làm ác á, và có cái nhân duyên cứu độ vào cái lúc lâm chung á, thì mình mới có thể sinh vào hạ phẩm. Thế nên mình biết như vậy, mình phải có một cái tâm, một cái chi kiến về Đại Thừa, về cái pháp Đại Thừa đó, thì nó mới đúng là Cực Lạc Thế Giới. Cho nên ở đây á, thực sự thì mình tu cái tịnh độ là mình vẫn tu bằng một cái tâm thức của thế gian. Nó giống như các tôn giáo khác, mình có một cái việc mình thờ Thượng Đế, và rồi mình muốn theo về với cái vị Thượng Đế đó có một cái thiên đường. Đó là cái tâm của mình nó chưa có một cái đúng của Phật Pháp, mà nó vẫn là một cái tâm thức thế gian. Cho nên lắm lúc mình quen cái đó, hay khi mình ở trong đạo Phật mà mình quen cái đó, mình cũng không muốn nghe đến các Phật khác, các Bồ Tát thì khác, mình chỉ muốn nghe Phật A Di Đà thôi. Mình ở trong đạo Phật mà mình còn có cái tâm kỳ thị như vậy, huống gì các đạo khác người ta chỉ có một Thượng Đế, người ta không kỳ thị tôn giáo sao được. Nên mình đủ thấy cái điều đó. Vì vậy những cái vị mà đã có cái tâm rất là tha thiết, thành kính, muốn sinh cực lạc thế giới, những vị đó phải mở cái tâm đại thừa ra, phải được hai cái pháp đại thừa mở ra nữa. Nên đó là cái chỗ mà mình mới có thể nói chắc được là mình vãng sinh. Còn thực ra là tâm của mình ấy, nó chưa có tương ưng với cái cảnh giới của cực lạc, tâm mình hoàn toàn chưa có tương ưng. Nên đó, chỗ đó là để cho mình hiểu là tại sao mà Phật Thích Ca nói, đã nói về một vị Phật, cõi của một vị Phật nào là khuyến mình có tin thì hãy sinh. Cho nên mình cứ có cái tâm muốn sinh hết, bất cứ cõi Phật nào mình cũng sẵn sàng hết, rồi nó mới theo cái duyên của mình. Lúc đó mình mới chọn, lúc đó tự động mình sẽ chọn về một thế giới mà mình sẽ thấy rằng là hầu như là về cực lạc hết. Tại vì trong kinh Dược Sư này, ở cái đoạn sau, ở đoạn sau cho mình thấy là Đức Phật có nói thì ngay cái đoạn sau là cái đoạn mà bắt đầu nói về những cái công đức danh hiệu của Phật Dược Sư, thì chúng ta có thể lược qua vì mình cũng không có thể nào có thời gian để đủ nói hết. Mình nói những điều chính trong này. Thì cái phần mình có thể chia kinh Dược Sư ra làm nhiều phần để cho mình thấy rõ. Cái phần đầu là cái phần tựa, tức là bắt đầu pháp hội mở ra, và ngài Văn Thù vì từ bi tâm cho nên hỏi Phật cái pháp môn để cứu độ những chúng sinh vào cái thời mà Phật pháp nó gần mạt đó. Đức Phật mới nói lên Phật Dược Sư và thế giới Tịnh Lưu Ly, nói lên cái gốc nhân là các nguyện của Phật Dược Sư qua 12 nguyện mà mình vừa nghe, và cái kết quả là cái thế giới đó. Bây giờ đến cái phần thứ ba, đó là cái công năng, cái danh hiệu của Phật Dược Sư cứu chúng sinh bị khổ, như bữa trước mình nói đó. Trong đó thì Phật có nói về những cái điểm đầu tiên, đó là con người ta không biết nhân quả thiện ác. Người sống trong đời nó thủ dữ lắm, thủ kỹ lắm, và mình không có biết đâu là bao nhiêu công đức mà mình có ở nơi đây, những gì nó tới với mình thì nó có cái nhân của nó trong đời trước. Con người mình chỉ nghĩ mình ở trong đời này rồi mình có được cái gì đó, mình nghĩ là do cái hay cái giỏi của mình mà mình có được. Cho nên Đức Phật chê trách cái điều đó. Đức Phật nói là mình không biết rõ thế nào là nhân thiện, nhân ác, cho nên trong đời mình chỉ lo tham tiếc, mình không biết rõ được bố thí là một cái nhân thiện, mà mình cũng chẳng biết gì là về cái quả báo bố thí. Đức Phật nói câu chúng sinh ngu si, vô trí, mà còn không có tin, tức là thiếu tín căn, Cho nên cứ chất chứa, giữ gìn. Thì mình có tất cả những cái gì mà nó tới với mình kêu như là cái sung sướng, cái hưởng thụ của mình á, cái tài sản gì của mình á, thì Đức Phật ở trong đoạn đầu nói là nó đều do cái nhân bố thí của mình trong đời trước, đời này mình mới có được cái sự tài sản nó giàu có. Nhưng mà mình không biết cái chuyện đó, cho nên mình cứ có một cái mình lo tham tiếc, mình chất chứa, mình giữ gìn. Cho nên không bao giờ mà mình dám bố thí. Tức là do đó không biết bố thí và quả báo của bố thí. Khi nào mà phải hành bố thí, Đức Phật nói có nhiều người như là mình cắt thân thịt mình, thấy đau tiếc lắm. Rồi có nhiều hữu tình, Đức Phật nói vô lượng hữu tình ấy, là cứ chất chứa giữ gìn với chính thân mình còn chẳng dám dùng, muốn gì là ban cho cha mẹ vợ con nữa. Cho nên đôi khi cái lo thủ, lo tiếc giữ của mình ấy, nó đến mức độ là mình còn keo kiết đối với cả người thân nữa. Cho nên vì vậy mà cái nghiệp keo kiết đó nó mới sinh vào ngạ quỷ, đôi khi sinh vào súc sinh. Và nhờ người đó đó, trong lúc còn là ở nơi cõi người, có nghe được, tạm nghe được danh hiệu của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bây giờ lúc ở trong cõi ác á, mà khổ đau có cái tạm nhớ lại, sợt, thế là mình chợt nhớ lại cái danh hiệu đó. Đấy, lúc nhớ được mình sẽ sinh trở lại loài người liền. Đó là cái công năng của danh hiệu Phật Dược Sư. Mà không những sinh lại á, mà cái nguyện của Phật Dược Sư nó mạnh á, là giúp luôn cho mình á, có thể nhớ lại được đời trước. Cho nên mình rất là sợ. Sợ những cái ham hưởng dục lạc, rồi lúc đó mình không có tham tiếc cái mình có, bắt đầu mình hành bố thí, mà hành cái lực hành đà nó thì nó có thể đến mức là hành như là Bồ Tát rồi đó, hy sinh cả thân mình. Tại vì phần nhiều khi mà ai mà nhớ hay là chứng kiến được cái nhân quả qua hai đời, ba đời như vậy á, thì cái người đó người ta sẽ phát ra một cái năng lực rất mạnh để người ta làm cái điều bố thí, làm điều thiện đó. Đó là cái đầu tiên Đức Phật nói cái công năng của Phật Dược Sư như vậy. Cái thứ hai á, là Đức Phật nói đến cái đoạn là những người xuất gia tu đạo bị đoại. Bởi vì xuất gia thọ giới rồi phạm giới, có người không phạm giới thì không có chứng kiến. Có nhiều người có chứng kiến thì không có chịu nghe pháp nhiều, cho nên không hiểu rất nhiều điều ở trong cái chân lý của Phật pháp. Có người thì nghe rất nhiều mà kiêu mạn ta đây, cho nên cho mình là đúng, mọi người khác là sai. Từ đó đó mà tất cả những cái vị đó đó làm cho những cái người khác cũng bị sai lầm theo. Khi mà mình là người xuất gia rồi đó thì mình có rất nhiều người Phật tử người ta nghe theo. Và khi mà mình bị vào những cái trường hợp như vậy thì khiến cho nhiều người Phật tử khác cũng bị đọa theo. Cho nên chính cái ý nghĩa đó mà Đức Phật nói các hữu tình đó đúng ra phải lưu truyền ở trong địa ngục bản sinh quỷ thú đến vô cùng tận. Tự mình làm mình đọa đó nó còn là nhẹ, mà làm cho người khác bị đọa lây ấy, làm người ta tà kiến này nó đọa lây ấy, nó rất là nặng. Thì đó là trường hợp thứ hai, là những cái chính những người tu đạo. Nếu những người đó mà được nghe danh hiệu của Phật Dược Sư thì do cái công năng tu tập, người đó có thể bỏ các ác hành, người đó quay trở lại tu các thiện pháp, cho nên không có bị đọa nẻo ác. Trường hợp mà không được bị đọa đó thì Phật Dược Sư đó sẽ dùng cái bổn nguyện của Ngài, cho nên làm cho những người đó nghe lại cái danh hiệu của Ngài. thì nghe danh hiệu cái là nó sinh trở lại cõi người. Thì giờ mình nói những người đó sinh lại rồi ấy, thì những người đó sẽ lấy lại hết được những cái vốn liếng tốt của mình trong đời trước, tức là sẽ có giới, sẽ có chính kiến, sẽ có đa văn, tức là nghe nhiều mà không có bị phạm vào những cái sai lầm nữa. Cho nên cái lực cứu độ của danh hiệu Phật Dược Sư ấy, nó có cái rất là đặc biệt là kéo mình ra khỏi cái chỗ bị đọa và làm cho những cái hay cái tốt của mình ấy, nó tiếp tục, nó tăng trưởng, nó trở thành đúng. Thì ở đây mình nghe cái là vào trong những cái cõi địa ngục mà nhớ lại danh của Ngài là thoát ra liền. Thì thực sự là khi mà mình vào những cái cảnh giới đó đó, thì mình nhớ là địa ngục cũng là hóa sinh. Cái hóa sinh ấy, tức là không có sinh vào thai mẹ, không có cha mẹ, nó hiện ra ở trong cái cảnh giới đó. Thì phần nhiều ở những cái chỗ hóa sinh ấy, thì những cái lực, những cái danh hiệu của chư Phật ấy, cái công năng nó hiện ra rất là chính xác và hoàn hảo. Cho nên thực sự mình mang cái danh hiệu, mình nhớ cái danh hiệu Phật Dược Sư mà mình ở cõi người ấy, đôi khi mình tu tập mình thấy cũng phải một thời gian dài thì mình mới thấy công hiệu. Là bởi vì cái tín tâm của mình về cái công đức mà quy y vào đó nó yếu. Nhưng mà khi mà mình ở trong những cái chỗ mà nguy hiểm, ngay trong cõi con người chăng nữa, hoặc là ở những cái cõi mà đau khổ, hay cõi trời, cõi địa ngục, hóa sinh á, thì cái danh hiệu này công năng nó mạnh vô cùng. Người nào mà có công đức mà nhớ được á, là lập tức cái danh hiệu nó tác dụng liền lập tức. Danh hiệu là năng lực của Phật, năng lực của chư Phật, mà nó gói chọn đủ tất cả những cái sự cứu độ. Cho nên vì vậy mình biết rằng là thực sự là hãy ghi nhớ cái danh hiệu của Phật Dược Sư, để lỡ mà mình có bị đọa lạc đó, mình nhớ lại được thì trong kinh nói là mình thoát liền tại chỗ. Những điều này mình nói rằng là công năng của chư Phật, thì mình nếu mà mình có lòng tin rồi đó thì mình thực hành liền. Còn mình chưa tin mà mình muốn tin thì mình phải tìm hiểu. Mà cái tìm hiểu này là mình phải hiểu cái chân lý của Đại Thừa. Nó rất là khó khăn cho mình, cần phải nghe nhiều. Đức Phật nói đến là tất cả các chúng sinh cũng là do những cái tâm mà san tham tật đố bị đọa lạc, cũng đều do danh hiệu của Phật Dược Sư mà được giải thoát. Cho đến những cái con người tàn hại lẫn nhau một cách rất ác độc, nhưng mà trong số đó mà người nào mà nghe được cái danh hiệu Phật Dược Sư thì những cái ác độc của những cái người kia, người kẻ địch ấy, nó không có hại được mình, mà nó lại có một cái công năng là nó hòa giải, nó làm cho cả hai bên nó không có thủ oán nhau nữa. Đó là cũng nơi cái danh hiệu của Phật Dược Sư. Nên sau này người ta mới làm cái bài tán, kệ tán là giải oan kết đó. Giải kết đó là cởi tất cả những cái trói buộc, ràng buộc thủ oán với nhau đó. Cho nên đôi khi trong gia đình của mình, người thân quyến với nhau mà thù nhau thì mình cũng nên lấy đó là một cái điều do những cái phiền não nghiệp của mình từ những đời trước. Mình tụng Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, cầu nó dài đi. Mình biết như vậy. Thì công năng của Kinh Dược Sư, Phật Dược Sư nó có cái tính chất nữa. Đối với những cái kẻ thù thật đi chăng nữa thì mình cũng tìm cách mình tụng niệm, hồi hướng, giải trừ đi. Trong cái thù hận với nhau, con người rất dễ sinh ra nghiệp ác, thì nó lại đọa lạc vào trong tam ác đạo. bây giờ đến cái đoạn cuối này đó, Đức Phật mới nói: nếu có bốn chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni, u bà tắc, u bà di cùng với các thiện nam tử, thiện nữ nhân, bất cứ ai đi thọ trì, mình thọ bát quan trai giới, hoặc thọ suốt một năm hoặc là ba tháng. Cho mình thấy là ở trong kinh Lược Sư cũng nói cái vấn đề là thọ bát quan trai giới bao lâu cũng được. Có cái thuyết cho rằng chỉ một ngày một đêm, con người không có cấm mình là thọ nhiều, nhưng mà chỉ một ngày một đêm mình phải thọ lại ngày thứ hai, lại phải thọ lại một ngày một đêm, mình muốn thọ ngày thứ ba lại phải thọ lại nữa. Thì thọ trì các cái giới luật mà tu tập bát quan trai giới cũng vậy, bát quan trai giới rất là lợi hại. Nhưng mà các Phật tử mà tu thọ bát quan trai giới cũng không có biết rõ, không biết rõ cái pháp này. Cho nên vì vậy đôi khi mình thọ giới, mình cũng rất chăm chỉ, mình cũng rất là thích thọ giới tu tập. Nhưng mà khi mình đến chùa mình thọ giới thì phần nhiều mình thích tụng niệm. Nhưng mà cái thọ ở đây là mình thọ giới, tám cái giới đó. Chứ nó không có nghĩa là mình tụng kinh niệm Phật, mà năng lực của tám cái giới đó, nó công đức nó vô cùng. Cho nên thực sự ra cái thọ bát của mình nó cũng chưa có vào pháp. Mình thọ bát đó là một cái cơ hội để mình lên chùa mình tu tập, tụng kinh niệm Phật theo thời khóa của quý thầy, của đại thừa. Nhưng mà mình chưa có được nghe về cái thực sự cái ý nghĩa công năng của giới và bát quan trai. Thì đó là cũng là những cái mình thấy là tuy rằng có nhiều cái mình thực hành mình rất thích, mình thực hành lâu ngày, mà thực ra mình chưa có học kỹ tí nào hết, mình chưa có biết rõ nhiều. Thì khi như vậy trong kinh nói, Đức Phật Thích Ca nói tiếp: dùng cái thiện căn của bát quan trai giới đó, nguyện sinh về chỗ Tây Phương Cực Lạc thế giới của vô lượng thọ Phật. Vô lượng thọ Phật chính là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là cái tiếng Phạn, A Di Đà có nghĩa là vô lượng. Và khi mà dịch ra âm Hán thì thường dịch là vô lượng thọ Phật. Thọ là tuổi thọ, tuổi thọ vô lượng. Muốn sinh về cực lạc thế giới của vô lượng thọ Phật để nghe chính pháp mà chưa chắc được. Nên cái mục tiêu mình biết là mình phải có một cái tâm lượng của một Bồ Tát Đại Thừa để mình sinh về cực lạc thế giới nó mới đúng. Mà mình phải có một cái mục tiêu về cực lạc thế giới để làm chi nữa. Trong kinh A-di-đà thì nói về đó, để mà cùng với các bậc thượng thiện nhân ở chung một chỗ. Nhưng mà có ai niệm mà Phật A-di-đà cầu vãng sinh mà có cái ý đó không? Đôi khi mình chẳng nghĩ gì hết á, mình chỉ nghĩ cho mình thôi. Mình chưa có một cái tâm hoan hỷ khi mình ở chung với các thiện tri thức, mình không hề có cái tâm đó. Cho nên mình còn thiếu lắm, nó không có cái tâm thức mình, nó chưa có đúng nghĩa là một cái tâm thức muốn vãng sinh đúng nghĩa. Mà ở đây thì cho mình biết là cái mục tiêu chính nó là để mình nghe chính pháp. Mình muốn nghe pháp lắm, mình thích nghe pháp vô cùng, mình muốn học pháp, mình muốn được tu theo pháp. Mà ở cõi này mình bận bịu quá, mà cũng hiếm hoi quá, nhiều khi nói mình cũng không biết là đúng là chứng hay tà nữa. Rồi mình không biết ra làm sao, nhưng mà mình rất cần cầu vậy đó, thì mình mới mong là gặp Phật, mình mới mong là có một cái cõi của Phật mình gặp. Thì hiểu như vậy thì mình phải có cái tâm như vậy, nghe chính pháp như vậy thì cái nguyện sinh cực lạc nó mới đúng. Cho nên đây các vị này họ theo đúng pháp, cho nên để nghe chính pháp nhưng mà chưa chắc được. Nếu nghe danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì khi người đó mạng chung sẽ có 8 vị Bồ Tát xuất hiện. Tám vị Bồ Tát đó mình nghe tên là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một, Quan Thế Âm Bồ Tát là hai, Đắc Đại Thế Bồ Tát tức là Đại Thế Chí Bồ Tát đó là ba, Vô Tận Ý Bồ Tát 4, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát là 5, Dược Vương Bồ Tát là 6, Dược Thượng Bồ Tát là 7 và Di Lặc Bồ Tát là 8. Tám đại Bồ Tát này sẽ ngự thần thông, tức là dùng thần thông bay lại chỉ cho mình cái đường lối để đi vãng sinh về cực lạc thế giới. Thì biết là như vậy là thực ra mình nghe danh hiệu của Phật Dược Sư, mình muốn sinh cực lạc thế giới, thì cái danh hiệu Phật Dược Sư có cái công năng là xui khiến tám Bồ Tát đó đến chỉ cho mình cái đường lối để vãng sinh. Nên như vậy là danh hiệu của Phật Dược Sư trợ giúp cho mình vãng sinh. Bây giờ mình có tu tập bác con trai trong một năm ba tháng để tu tập chăm chỉ mấy mình cũng chưa chắc vãng sinh được. Bây giờ phải có cái lực, cái lực gia trì thêm của Phật, mình ở cõi này mà, lực gia trì thêm của Phật Dược Sư, các Bồ Tát đó ứng theo đó, cùng tâm nguyện ứng theo đó mà đưa đường dẫn lối cho mình vãng sinh. Cho nên như thế thì mình biết là thực sự cái công năng danh hiệu của Phật Dược Sư, cái danh hiệu đó nó rất là mạnh và nó có rất nhiều cái tác dụng cũng rất là cụ thể cho chính con người mình, như là ai mà muốn sinh cực lạc ấy. Mà nếu mình không sinh lên được cực lạc á, thì vì cái nhân ấy, vì cái nhân là nghe danh hiệu á của Phật Dược Sư cộng thêm với lại cái tu trì bác con trai, cái phát nguyện sinh cực lạc thế giới đó, nghe được danh hiệu Phật Dược Sư, nếu mình không sinh á, không sinh về cực lạc được, thì mình sẽ sinh lên cõi trời. Mà tuy sinh lên trời mà cái gốc thiện căn của mình á cũng không có cùng tận, nó nhiều lắm, cho nên không, mình sẽ không có sinh vào các ác đạo nữa. Mà khi mà ở trên trời ấy, hết thọ rồi đó, khi sinh trở lại cõi người thì làm luân vương, làm chuyển luân thánh vương, công đức hạng nhất ở trong loài người. Bây giờ mình đã được hưởng trên cõi trời, sinh xuống còn làm chuyển luân thánh vương nữa thì oai đức vô cùng, an lập trăm ngàn hữu tình vào đường mười thiện. Tức là vua chuyển luân thánh vương là dạy cái đạo thập thiện cho chúng sinh mà. Hoặc là mình sinh vào các cái hàng quý tộc, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, đại gia cư sĩ, sung túc tài bảo, kho chứa tràn ngập, hình tướng đẹp đẽ, quyến thuộc đầy đủ, thông minh trí huệ, khỏe mạnh oai hùng như đại lực sĩ. Thì đó là cái đoạn mình thấy là nói về cái công đức, công năng mà cái danh hiệu Phật Dược Sư nó giúp cho những cái công đức khác của mình ở trong đời sống này phát triển, và kể cả công đức mình muốn vãng sinh cực lạc thế giới nữa. Cho nên vì vậy nó không có cái mâu thuẫn gì khi mà mình tu tập pháp môn Dược Sư này với lại cái vãng sinh cực lạc thì hết á. Và mình nhớ như bữa trước mình nghe là thực sự mình ở trong cái cõi này, nghiệp nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Mình biết nó có những cái cận tử nghiệp, nó là những cái nó mạnh nhất để lôi mình đi sinh theo cái con, theo cái ý của nó, theo cái lực của nó. Ví dụ một hôm đó, ví dụ mình tức giận gì lên, bây giờ mình kể cái chuyện, bây giờ vợ chồng nổi giận nhau, tức giận vậy, ông chồng tức giận lên la ó om sòm mà đá cửa đó, leo lên xe lái phóng vùm vùm, thế là không cần để ý coi gì hết á, trong cái cơn tức giận nó đụng vô một cái tường, nó đụng vô một cái cột đèn gì á, lỡ cái người đó người ta mất mạng ngay tại chỗ, thì cái người đó nó mất ngay cái lúc đang nóng giận mà bấy nhiêu lâu nay niệm Phật rất nhiều, niệm Phật vãng sinh rất nhiều. Ngay cái lúc cái cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp gần, cận là gần, tử là cái lúc chết, cái nghiệp mà nó phát sinh ngay cái lúc mà mình chết, nó chặn lại hết tất cả những cái nghiệp tốt trong đời của mình, và mình đi theo vào trong cái oán hờn, oán giận đó, nó kéo mình vào cái cõi của địa ngục đó, của ác thú này nọ. Thành ra mình biết rằng là mình còn sống trong cái đời này nó còn rất nhiều cái bất chắc. Bao giờ mà đến cái lúc mà mình lâm chung mình biết mình sẽ ra đi ấy, thì lúc đó mình dồn hết cái năng lực mình vào cực lạc thế giới. Nhưng mà giờ nó còn ở trong cái cuộc đời này, mình còn phải cần rất nhiều cái trợ giúp khác nữa. Mình còn gây bao nhiêu cái tai hại, bởi vì tâm của mình là cái tâm phàm, tham sân si, cho nên nó rất là nguy hiểm. Và nếu mà mình trì tụng, ví dụ là về Bồ Tát đó, là mình nói như là đại biểu là Ngài Quan Âm, danh hiệu và Phật đó là Phật Dược Sư này, thì ngay trong những cái cơn nóng giận, nóng nảy, ngay trong những cái mà liều lĩnh của mình, đôi khi mình cũng được bảo vệ, khi được bảo vệ cho nó tránh khỏi như vậy. Và mình hiểu là chính vậy đó mà mình biết là mình nghe, rồi mình biết cái lợi ích ở chỗ nào thì mình được hưởng cái lợi ích đó, mình tu tập theo, mình thọ nhận, tín thọ theo thì mình được hưởng cái lợi ích như vậy. Cho nên đó là cái chỗ mà mình nghe cái đại khái cái đoạn 3 là nói về những cái công năng công đức của danh hiệu Phật Dược Sư. Thì có một điều mà mình nghe hôm nay là để cho mình đừng có thấy tu tập nhiều pháp môn thì nó sẽ bất lợi và nó mâu thuẫn hay bất cứ cái gì, thì biết vậy đó. Và thực ra nó không phải. Thực sự ra mình hiểu là cái con đường đại thừa, cái pháp môn đại thừa, chẳng có cái giáo lý đại thừa nó quá thâm sâu, cao siêu, nó bao la quá đi, cho nên cái mình là người Phật tử cũng khó học, khó được mà hiểu được, khó học mà cũng khó nghe. Nhưng mà mình có một cái lòng tin, con người mình nó có một cái duyên, mình có một cái lòng tin, thì tin vào chư Phật. Mình không có chỉ tin một Phật. Nếu mà bên Thanh Văn đó, bên các sứ Thanh Văn đó, thì người ta chỉ tin vào một Phật Thích Ca thôi. Người ta tin là có các Phật ở quá khứ, người ta tin là có những Phật ở tương lai, Phật tương lai sẽ là Phật Di Lặc. Nhưng mà người ta chỉ tin hiện tại, chỉ tin một Phật Thích Ca. Còn Đại Thừa đó là mình tin vào chư Phật mười phương. Và giờ đây Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Phật Thích Ca nói lại kinh pháp Đại Thừa để cho mình có chỗ nương tựa. Nhưng mà những cái vị Phật mà mình nương tựa đây á, lại ở những cảnh giới của tịnh độ, nó rất xa, nó quá xa vời. Nhưng mà mình có cách, mình có những phương cách mình tu tập để mình nương tựa. Bởi vì bổn nguyện lực của chư Phật nó trao cho mình những cái pháp môn như danh hiệu, mở cái con đường cuối đời này cho mình vãng sinh về đó. Nên như vậy là mình biết rằng là thì ở trong cái đời sống của người Phật tử Đại Thừa đó, nhờ mình có cái lòng tin, giáo lý, chân lý thì thâm sâu quá mức, trí mình chưa với tới, nhưng mà mình có cái lòng tin cho nên mình được hưởng, mình được hưởng những cái lợi lạc vô cùng. Thế còn trong cái đời sống này thì quả thực mình biết rằng là nếu mà mình tránh được nhiều cái khổ đau, nhưng mà mình cũng phải nhìn đến những cái người bị khổ đau để mình thấy ra nó nằm ở trong cái đời sống này. Đối với Đạo Phật đó, nói ngay giờ mà mình mà muốn trở lại, mình muốn vãng sinh á, cực lạc thế giới, thì mình cũng phải thấy ra tất cả những cái ý nghĩa khổ đau của cuộc đời này. Nếu mà mình không thấy á, tức là cái tâm mà không thấy của mình á, cái tâm nó vẫn trói buộc mạnh mẽ chặt chẽ vào cái ba cái cõi hữu này, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc này. Thì làm sao mình gỡ cái đó ra được để vãng sinh? Cho nên mình phải thấy ra những cái khổ đau nữa. Cho nên để mình xây dựng một cái tâm nguyện vãng sinh cho nó đúng, thực ra là mình phải nghe Pháp Đại Thừa, mình phải quan sát cái ý nghĩa tại sao mình lại phải sinh về đó, tại sao mình phải bỏ, để mình tin vào tái sinh mà. Nhưng mà tại sao mình không sinh lại là con người, không sinh lại có cõi trời ở đây, tại sao mình phải bỏ hết như vậy, lý do tại sao? Mình không có nắm rõ là tại sao hết. Thì chỉ bảo là thì lên chùa thì mấy thầy nói niệm Phật thì niệm Phật, mấy thầy tổ chức khóa niệm Phật thì mình cứ niệm Phật. Thì mình là đi tu tập thì thấy nó cũng ấm cúng, nó nhẹ nhàng, về nhà thấy nó cũng thoải mái, thì mình cứ vận thôi, mình tu. Nhưng mà mình không có thấy rõ một cái thoải mái nó xuất hiện ở trong cái cuộc đời này, đôi khi nó cũng trói mình vào trong cái đời sống tái sinh nữa. Cho nên cái chuyện vãng sinh nó không khó gì hết ở nơi cái tâm nguyện của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà mở ra hết cho tất cả chúng sinh. Phật A Di Đà chỉ có hai điều kiện, tức là làm cái tội ác ngũ nghịch quá nặng, cái tội ác đó nó là chướng ngại. Và cái điều kiện thứ hai đó là hủy báng cái chứng pháp, mình phải nói là đại thừa, là không có vãng sinh được. Hai cái đó là hai cái chướng ngại. Một cái nó thuộc về phiền não chướng, cái thuộc về sở chi chướng. Dù mình chưa có giác ngộ, chưa có hiểu được giáo lý, chưa chân lý của đại thừa, nhưng mà miễn mình không hủy bỏ phỉ báng thì mình vẫn được vãng sinh. Còn khi mình đã phỉ báng rồi đó, bởi vì cực lạc thế giới là hiện thân của cái chính pháp đại thừa và cái thiện, thuần thiện, toàn thiện, chân thật thiện. Cho nên một người mà phá mất cái thiện căn, tức là tạo ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, tạo năm cái tội nghịch đó là nó chướng hết. Và cái người mà hủy bỏ cái trí huệ chính pháp, cực lạc thế giới là trí huệ đó hiện ra, từ trí huệ đó hiện ra là coi như mình không sinh. Còn ngoài ra là dù mình có tạo ác mà không có đến cái cực ác đó cũng vãng sinh. Dù mình có không biết gì ấy, mình chứ khó quá không hiểu, nhưng mà mình đừng có hủy báng, mình vẫn được vãng sinh nếu mình muốn. Nhưng bây giờ nó còn lại là cái nơi cái phần mình, phần của Phật đó là mở rộng ra hết cho mình. Còn lại cái phần đó, mình có chịu tin không, mình có chịu nghĩ chuyện vãng sinh không, mình có chịu bỏ hết tất cả những cái cuộc đời này không, cái đời sống này hay không. Thành ra một người mà niệm Phật vãng sinh đúng nghĩa, người đó không còn tha thiết gì với cái cuộc sống này, và không có cái chuyện gì có thể làm cho người đó lo âu hay sân hận nữa. Người đó có thể vào tôi đi ngay bất cứ lúc nào, là lúc đó là lúc sung sướng của tôi. Người đó không có thấy sợ hãi sự chết hay cái gì nữa hết. Và không ai có thể làm người đó sân hận hay tham lam chi mê gì được nữa hết. Thì người đó mới là có cái tâm mà thực sự muốn vãng sinh. Chứ mình bảo là tôi là nhất định vãng sinh, nhất định vãng sinh. Một người nào mượn cái bút của mình chưa trả, mình cũng phải muốn lấy luôn hả? Vậy mà mình đòi vãng sinh gì? Nên mình cứ nhận xét thì mình biết rồi, là người ta giờ nhất là phong trào người ta muốn vãng sinh, nhưng mà thực sự cái sự vãng sinh thật sự nó thuộc về đạo, nó không thuộc về phong trào. Mình tạm ngưng ha. Na na na.